giải Nobel Hòa bình, Nobel Văn học được cho là hai giải mang tính chính trị nhưng cũng là những giải được ngóng đợi nhất. Lần đầu tiên được trao vào năm 1901 cho Shirley Freedom. Theo truyền thống, Nobel Văn học luôn được công bố vào thứ năm đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, cuối tháng 9 năm 2016, Viện Hàn Lâm Thụy Điển tổ chức trao giải Nobel, thông báo Nobel Văn học sẽ không được công bố cùng tuần với những giải khác do Alfred Nobel thành lập, mà lùi đến ngày 13 tháng 10, càng khiến người hâm mộ hồi hộp chờ danh tính của tân chủ nhân. Phương pháp làm việc của hội đồng giám khảo luôn bất di bất dịch. Tháng 2 hàng năm, Viện Hàn Lâm lập danh sách khoảng 300 ứng viên được đề cử. Sau đó họ giữ lại khoảng 20 người trước khi chọn 5 tác giả vào chung kết. Tất cả đều diễn ra trong bí mật. Thành viên giám khảo cân nhắc và đánh giá trong suốt mùa hè trước khi chọn ra tân khôi nguyên và công bố giải thưởng vào đầu tháng 10. Cuộc bỏ phiếu chính thức chọn tân khôi nguyên trong số 5 tác giả được lọt vào vòng cuối diễn ra trong buổi họp cuối cùng chỉ vài giờ trước khi thông báo chính thức. Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Quyết định lùi ngày công bố Nobel Văn học được giới quan sát cho rằng có sự bất đồng trong nội bộ hội đồng giám khảo. Sự chờ đợi lại càng giúp giới chuyên môn và các nhà cái thu hút thêm đặt cược. Tại nhà cái Lenbrock nổi tiếng của Anh, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami lần thứ hai liên tiếp nhận được tỷ lệ cá cược cao 1-5. Ngoài ra còn phải kể đến nhà thơ gốc Syria Adonis hay tiểu thuyết gia người Kenya Ngugi Wa Thiong, bà tác giả người Mỹ Don DeLillo, Philip Roth hay Joyce Carol Oates. Hai ngày trước lễ công bố Nobel Văn học 2016, mọi phỏng đoán đều mang tính hên xui. Giới văn chương đồng loạt đưa ra nhận định nhà văn Nhật Haruki Murakami được công chúng và người cá cược ưa thích nhất, chưa chắc đã nhận được sự ủng hộ của hội đồng giám khảo, vì thế thì dễ đoán quá. Bí mật được giữ đến phút chót, đúng như lời nói đùa của ông Ott Sittrich, người đứng đầu Viện Hàn Lâm. Nhiều người muốn biết có gì trong những gói quà Noel, một số người khác thì lại muốn điều bất ngờ, còn chúng tôi muốn gây bất ngờ. Và Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã giữ lời hứa, Nobel Văn học 2016 được cho Bob Dylan. Từ một cậu bé xuất thân trong một gia đình nhập cư Do Thái, Robert Allen Zimmerman, sinh ngày 24 tháng 5 năm 1941, tên thật của Bob Dylan, trở thành một biểu tượng, một huyền thoại sống của âm nhạc Mỹ. Bà Sarah Danius, Tổng thư ký của Viện Hàn Lâm giải thích lựa chọn của Hội đồng Giám khảo. Ông rất có khiếu trong thơ ca, đó là một loại hình văn học gợi nên truyền thống cao thượng và có thể kết hợp một cách sáng tạo những loại âm nhạc khác nhau và những thể loại văn khác nhau. Với một số người, Bob Dylan là một huyền thoại, với một số khác thì ông là người phát ngôn cho thế hệ beat và hippie. Nhắc đến ông là nhắc đến Hoa Kỳ trong những năm 1960 với một thế hệ trẻ hoài nghi xã hội và làn sóng phản văn hóa. Nhắc đến ông là nhắc đến những phong trào đấu tranh vì nhân quyền và phản chiến, đặc biệt là cuộc chiến Việt Nam với tác phẩm Blowing in the Wind, ca khúc nổi tiếng vào năm 1962, được lấy một phần từ một ca khúc truyền miệng giữa những người nô lệ da màu mang tên No More Action Block. Sau này, Blowing in the Wind trở thành bản thánh ca trong các phong trào đấu tranh ôn hòa. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Bao nhiêu chặng đường phải bước cho hồn xứng đáng thành người? Bồ câu vượt bao đại dương mới được trên cát ngủ vui. Bao nhiêu đạn dược phải rơi mới đến ngày im tiếng súng. Bạn thử nghe câu trả lời, tiếng thầm bay trong gió thổi.
Với phong cách folk rock trí thức, cặp kính đen, chiếc mũ phớt đặc trưng và giọng hát có phần thô ráp nhưng đầy mạnh mẽ, Bob Dylan quyến rũ với những bài hát phản chiến trong thập niên 1960 tới những bản blues buồn rầu trong những năm 1990. Theo tổng hợp của website Lopes, ít nhất 25 bài hát của Bob Dylan xứng đáng được nhận một giải Nobel. Từ A Hard Rain's A Gonna Fall năm 1962 được sáng tác dưới dạng hỏi đáp trên nền nhạc dân gian Anh Scotland của thế kỷ thứ 17, thể hiện xuất sắc tâm trạng lo sợ của một cuộc chiến tranh hạt nhân từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 cùng năm, đến lời chỉ trích giận dữ ngành công nghiệp quân sự, ngay cả Chúa Giêsu cũng không bao giờ muốn tha thứ cho những gì các người làm trong Master of Work năm 1963. Năm 2001, Bob Dylan nhận xét, Master of War không phải là một bài hát phản chiến, tôi không ôn hòa đến mức như vậy. Khổ cuối của bài hát chứng minh điều này, tác giả vui mừng vì những tên lái súng phải đền mạng. Cả ba bài hát này đều nằm trong album The Free Willing Bob Dylan phát hành vào năm 1963. Cũng vào năm này, ông tham gia cuộc diễu hành tại Washington cùng Martin Luther King. Bob Dylan từng thổ lộ trong một buổi phỏng vấn thu âm vào năm 1966, nhưng được BBC công bố lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 5 năm 2011, rằng ông từng nghiện ma túy ở New York, chi $25 mỗi ngày để mua loại chất gây nghiện này và từng nghĩ đến tự tử. Cuối thập niên 1970, kẻ nổi loạn gốc Do Thái khám phá Cơ Đốc giáo và xa dần một bộ phận người hâm mộ, những người cho rằng ông là một nhà truyền đạo. Thế nhưng, ông chỉ nhận mình là một nhà thơ, một ca sĩ, chứ không phải là một nhà truyền đạo. Tôi không làm được điều kỳ diệu, như ông từng nói trong tập đầu cuốn hồi ký Chronicle, xuất bản vào năm 2005. Cậu con trai xuất thân từ gia đình nhập cư tiếp tục sáng tác và rong ruổi chuyến lưu diễn mà ông gọi là Neverending Tour, trong đó có chạm dừng chân ở Việt Nam vào ngày 10 tháng 4 năm 2011 trước hơn 8.000 người hâm mộ thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm được trao giải Nobel, Bob Dylan có một buổi trình diễn tại Las Vegas. Tháng 3 năm 2016, Fallen Angel, album phòng thu thứ 37 ra đời, ông hát lại những ca khúc Mỹ từng được Frank Sinatra phổ biến. Trong một buổi lễ trao giải thưởng nhân vật của năm của MusicCare được tổ chức vào năm 2015, nhạc sĩ, ca sĩ nhìn lại chặng đường đã đi. Ông nói,
những bài hát không xuất hiện nhờ ở một phép màu. Tôi không sáng tác ra chúng từ chỗ không có gì cả. Tôi đã học viết lời bài hát bằng cách nghe dân ca và tôi chơi chúng. Tôi không hát gì khác ngoài những bài hát dân ca và những bài hát này đã mở ra cho tôi tất cả những gì thuộc về con người.
Bob Dylan là người luôn thích làm việc, lúc nào cũng hoạt động. Đây là lời khẳng định với AFP của nghệ sĩ Hugo Offray, một người bạn Pháp thân thiết của Bob Dylan từ năm 1961 và là người đầu tiên chuyển thể một số bài hát sang tiếng Pháp. Ông cũng nhận xét.
Giải Nobel Văn học 2016 có vẻ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng Dylan thực sự là một người đặc biệt, từ cách ông chơi guitar đến cách ông hát, từ cách ông nghĩ đến cách ông viết. Ông là người mang lại đúng giai điệu du dương cho thơ ca. Rất nhiều nhà thơ đã không hiểu được tín hiệu mà Rainbow đưa ra. Năm 20 tuổi, nhà thơ này đã vứt cuốn sổ ghi chép của mình và lên đường, tạo nên một triết lý thơ ca trải nghiệm. Dylan đã đi theo truyền thống này. Ông đã mang lại hơi thở cho một thứ thơ ca đích thực, điều mà theo tôi đang chết dần vì quá tinh hoa. Thơ của Dylan đi vào những nhà máy, thấm sâu vào lòng người.
Tại sao lại không phải là Leonard Cohen hay Patti Smith cũng là những nhà thơ thổi hồn cho nhạc? Ông Hugo Frey cho rằng họ không có nét quyến rũ của Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
11 giải Grammy, 1 giải Oscar, 1 giải Quả Cầu Vàng, 1 huân chương tự do từ Tổng thống Barack Obama, 1 giải Pulitzer cho dấu ấn sâu sắc đối với âm nhạc đại chúng và văn hóa Mỹ qua những tác phẩm trữ tình có sức mạnh phi thường. Ở tuổi 75, ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ vừa gây nên một bất ngờ tuyệt vời. Biểu tượng của làng nhạc Mỹ đã thuyết phục được một hội đồng giám khảo khó tính. Chỉ quan tâm đến việc tác giả có tài hay không, liệu phong cách viết của người đó có hơn những nhà văn khác cũng được lựa chọn hay không. Bob Dylan không phải là trường hợp ngạc nhiên đầu tiên. Viện Hàn Lâm Thụy Điển từng gây ngạc nhiên khi trao giải Nobel Văn học 1953 cho Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.